Nếu anh Huy không có đây thì xin mời Olaf và Helen lên để tỏ lời biết ơn mẹ.
Very special. My mom is very kind. My mom always tells me I'm special, one of a kind. She's always on my mind.
My mom watches me cry. My mom watches me grow. Of course, she'll always know she'll never have to say goodbye.
My mom will always hug and kiss. My mom will always care my days. She'll never miss because I'm her little teddy bear.
My mom is very special. My mom is very kind. My mom always tells me I'm special, one of a kind. She's always on my mind.
And she'll always be. Thanks, Mom, for all you've done.
Mẹ cảm ơn Olaf và thay mặt cho cô ba cảm ơn Helen. Tuy các em còn tuổi nhỏ nhưng đã có tấm lòng muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với mẹ mình. Và anh Nguyên đã lên tới, xin kính mời anh Nguyên có đôi lời.
Kính chào Thánh. Hồi sáng nay có một người nói là không biết tại sao mà tôi có vẻ quấn. Và tôi suy nghĩ, trong những người mà không nên quấn chính là tôi chứ phải. Tại vì thứ nhất là ngày lễ mẹ, mẹ tôi không có ở đây là một, mà vợ tôi không phải là mẹ nữa. So I don't really have a reason to be nervous. So cái người đó nói, nhưng mà mình cũng suy nghĩ, you know, I'm not really nervous. Nhưng mà mình cũng muốn đứng lên đây để nói về một vài cảm nghĩ mình có về người mẹ của Nguyên. Điều đầu tiên mình mới nói, mình có một ba điều mà đầu tiên mình nói là đây có một cái dịp mà Nguyên nói cho quý vị biết tại sao Nguyên để tóc dài. Mình biết cái tóc dài của Nguyên để có một vài người mà bậc trưởng thường có vậy gai mắt. Nhưng mà nếu mà Nguyên nói này ra, có thể quý vị có thể thông cảm được. Ở đây chắc ai cũng biết về ba má Nguyên, cả hai ông bà đều qua đời bởi vì bệnh tim. Nhưng mà 2 năm trước khi má Nguyên qua đời vì bệnh tim đó, thì má Nguyên bị bệnh ung thư tử cung. Và một cái mùa Christmas thì bà mổ và cảm ơn Chúa cái chuyện đó đã qua. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà bà khám phá bà bị ung thư đó, thì gia đình của tụi này có liên lạc với American Cancer Society, là một cái cơ quan nó giúp cho những nạn nhân của cái bệnh này và gia đình để đương đối với cái vấn đề. Thì một trong những cái điều mà nó nói với mẹ, mà má tôi đó, là nó nói là khi mà bà bị làm chemo đó thì tóc của bà sẽ rụng, và nếu mà rụng xong thì có một cái cơ quan nó gọi là Locks of Love, là những cái cơ quan, một cái cơ quan mà nó họ nhận những cái lọn tóc dài 10 inch và họ làm những cái đầu tóc giả cho những người bệnh nhân bị cancer và rụng tóc. Thì cách đây 18 tháng tôi có một đứa cháu, con của em kế của tôi, thì nó làm 2 lần rồi. Locks of Love, nó để da tóc dài 12 inch, nó cắt rồi nó gửi vào cơ quan đó. Thì nó nói với tôi, với nhà tôi, là bác Nguyên ơi, you always have short hair, I challenge you to grow your hair long and then turn it in. Cái tôi hỏi nhà tôi, Nguyên nghĩ sao? Anh tóc dài thì sao? Thì Gia My cũng gật đầu, nó cũng được, tại vì em chưa bao giờ thấy anh có tóc dài hết. Cái tôi nói ok, thì để tóc dài. Và quý vị ơi, để cái tóc dài này thiệt á, bây giờ tôi để tóc dài tôi mới thiệt, tôi mới thông cảm cho những người đàn bà Việt Nam mà có mấy tóc thề mà nó đẹp. Quý vị ơi, quý vị ông không biết, để tóc này thứ nhất á, ngủ á, mà cựa qua cái, cựa qua lại cái là nó giật mình dậy. Mà cột lại á thì nó đau đầu. So anyway, tôi để cái tóc dài này vì tôi muốn tiếng Anh gọi là memorialize. Trong Kinh Thánh ngày trước cái những cái bục của quý vị thì nó có những cái từ, có những cái thánh ca Kinh Thánh nó đề là in memory of, là tặng cho để nhớ, tưởng nhớ đấy. Thì tôi không có tặng, không làm gì, mà tôi làm để cái tóc dài này để tôi có thể tưởng nhớ đến người mẹ hiền của mình. Và tôi có nhắc cho mấy em, mấy cháu của tôi, mỗi lần mà tôi get together thì tôi kể chuyện cho tụi nó rất là nhiều về ông bà nội của nó, bởi vì nó không có bao giờ biết ông bà nội nó là ai. Và đó là cái điều thứ nhì mà tôi muốn nói đến, đó là mình cần phải nhắc nhở, nhất là những cái người con cháu của mình không biết cha, không biết cha mẹ của mình là ai, mình phải keep the memory alive. Tôi kể cho ông bà cho nó biết về những hành tích của ông bà nội của chúng nó rất là nhiều, để cho nó dù nó không gặp mặt nhưng mà nó biết được ông nội của nó là ai, bà nội của nó là ai, và họ làm gì trong đời sống của bậc cha, bậc chú, bậc bác của chúng nó. Và cái điều thứ ba mà tôi muốn nói ở đây nữa là nó nói với đến cái mục về vấn đề của mục sư khi mà ông nói là người cha mẹ để lại cái gì để con cái nhớ. Hồi nãy mục sư nói là vấn đề xin lỗi cha mẹ, xin lỗi con cái. Tôi nhớ hoài, tôi có kể đây cho hồi tháng một lần rồi, là không phải là về mẹ nhưng mà về cha, là có một lần ba tôi phạt tôi bởi vì tôi làm một cái gì sai đó, nhưng mà không phải là thuộc lỗi tôi. One of the few times, thường thường ông phạt là đúng nhưng mà lần này ông sai. Nhưng mà không biết mẹ tôi nói ông sao đó. Hai ngày hôm sau, thời đó tôi mới có 6-7 tuổi thôi, mà quý vị phải biết ba tôi hồi đó là một người, đối với tôi là một người rất là vĩ đại. Không những là ông là cha của mình mà ông là thừa, ông đã gặp tổng thống Việt Nam, ông đã gặp tòa qua bên tòa Bà Đắc, ông là một người I mean, can do no wrong trong tóc của tôi. Nhưng mà có một bữa hôm đó ông ta, tôi nhớ ông ta đi làm về, đi chiếc xe Vespa, ông đi vô, ông đậu xe trong nhà, ông hỏi Nguyễn ơi, hồi đó thì tôi đang học có một người dạy kèm. Nguyễn ơi, tôi tưởng ra bị la nữa, tôi chạy ra cái bà con lên xe bà đi dẫn đi ăn kem. Cái mà các bạn có biết tôi có ba anh em lúc đó, nhưng mà được cha mà chú ý đến dẫn đi ăn kem là sướng lắm. Dẫn đi không biết ông dẫn cho đường rồi mới cho đắng sao không biết sao. Giờ ông cho dẫn đi ăn kem, ông nói là Nguyễn ơi, ba xin lỗi con nha. Bữa trước ba phạt con nhưng mà ba sai, má nói cho ba biết là không phải lỗi của con bữa hôm đó. Tôi cũng nhớ là cái chuyện gì nữa, nhưng mà cái điều nó đắm vào ký ức của tôi là một người cha cùng với tôi, một người vĩ đại, một người mà, big larger than life, mà ông khiêm nhường đủ để ông xin lỗi tôi. Bây giờ đó, nếu mà quý vị hỏi tôi về cha tôi thì tôi không kể những cái chuyện ông là người này người kia, ông làm cứ trợ này cứ trợ kia, ông là một sức, nhưng mà tôi nói, kể lại cho quý vị là cái lần mà ông xin lỗi một đứa bé 6-7 tuổi và làm cho đứa bé đó luôn luôn nhớ, và làm cho đứa bé đó biết rằng ê, không có cái gì mà chính tôi không thể xin lỗi được nếu người cha của tôi xin lỗi tôi. Bữa nay là ngày mẹ, tôi để tóc nhớ mẹ, nhưng mà tôi luôn luôn nhớ đến cha mẹ của mình. Và tôi hy vọng rằng, guys, listen, you guys, why you have your parents still here? You know, I mean, the teen years, I mean, that's like, they call it the lost years. You know, your mom and dad don't know anything, at least in your eyes. But there will come a day when you will miss the fact that they were right all along. And man, cherish it. My mom and dad died before I got a chance to interact with them as an adult. And I miss that very much. And I wish that you guys take advantage of the opportunity you have now to hang on to that relationship. Don't have the lost years. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho hội thánh hôm nay.
Cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều. Chắc là hội thánh cũng cảm thông cho anh Nguyên tại sao để tóc dài, tại vì anh muốn donate cho những người bệnh cancer và cũng để nhớ tới mẹ của mình. Và người kế tiếp sẽ là cô Khanh. Xin cô Khanh lên đọc một đoạn thơ.
Con xin đọc một lá thơ của một em thiếu niên. Dạ, con đọc giùm tại vì không có ở đây. Lá thư thay lời nói: ngày 11 tháng 5 không phải ngày sinh nhật, không phải ngày lễ tốt nghiệp, không phải ngày thành lập gia đình, không phải là những ngày mà con cho là quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, mà chỉ đơn giản là ngày chủ nhật và là ngày của những người mẹ. Con muốn viết một cái gì đó cho một người mà con muốn gọi là mẹ, một người mẹ tinh thần bên cạnh một người mẹ thể xác mà con có suốt 21 năm nay. Nhớ lần con đi biển với mấy anh em thiếu niên trong hội thánh, vừa làm xong là con lập tức nhảy lên hai chiếc xe đang đợi ở ngoài. Dẫu đi bưng phở nhưng nhìn con như là VIP. Đi được một đoạn, lúc dừng xe là lần đầu tiên con nói chuyện với cô, và cũng là lần con bắt đầu đi vào một gia đình thứ hai. gia đình hy vọng. Lễ Easter trước, sau khi làm xong, con qua nhà cô để chuẩn bị đồ ăn cho chủ nhật. Không ngờ vừa làm chút xíu, cô đã bảo con đi ngủ để ngày mai dậy sớm. Ngủ một hồi, chợt tỉnh giấc vì tiếng động gì đó. Ngồi dậy đi xuống bếp, thấy cô và chú đang ngồi hì hục làm mấy món đồ gì đó. Đủ thứ âm thanh đã khiến con bừng tỉnh. Nhìn đồng hồ, 4 giờ sáng. Hỏi ra mới biết hai người muốn chuẩn bị cho xong, chút nữa đi cho lẹ. Con thở dài tự trách, nói là quá phụ mà chả phụ được gì hết. Chỉ biết hỏi và ngủ. Nhưng rồi con không thể ngủ được vì tận sâu trong suy nghĩ, con đã phần nào hình dung ra tính cách, sự chấp nhận bỏ công sức vì người khác của cô cũng như của chú. Cô như cánh chim mẹ làm đầu đàn, sẵn sàng một mình vượt gió mây để hướng dẫn đàn con bay về tổ ấm. Còn nhớ lần con làm kiếp du mục, có nhà ở nhà cô, khi đó cái ba lô con bị rách. Con chỉ cần vá lại sơ sơ, nhưng cô đã ngồi hì hục sửa nguyên cái ba lô để sau này không bị rách nữa. Và cô nói, nếu rách nữa là dục luôn. Khi đó, tiếng máy may xe chỉ như xe cả lòng con lại. Con đã tự hỏi, tại sao cô lại có thể kỹ càng, thận trọng, chu đáo đến vậy? Dù đã tối, dù mỏi mắt, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng, hết lòng làm giúp con. Có lẽ hôm đó, bắt đầu con cảm nhận được một tình cảm yêu thương đang dần dần lớn lên trong trái tim con. Một âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng khiến bản nhạc của tâm hồn trở nên ngọt ngào hơn. Thời gian trôi đi, lặng lẽ nhưng thoăn thoắt. Lúc đó con vào gia đình hy vọng cũng hơn nửa năm rồi. Trời đã vào thu, cái gió lạnh đầu thu khiến con ghét khí hậu ở đây ghê gớm. Khi ấy, nhận được tin về sự ra đi của người bạn ở Việt Nam, con khóc. Người ta nói đàn ông mà khóc là yếu đuối. Có lẽ con là người yếu đuối. Đến thứ Bảy, cô Trân, cô Nhạn đã ngồi bên cạnh con suốt cả buổi sau khi chú nhờ mọi người cầu nguyện cho bạn con. Hai cô đã nghe con vừa nói vừa thúc thích như con gái. Cảm ơn hai cô, những người đã, đang và sẽ mãi là mẹ. Những người đã cho con thấy rằng khi một cái gì yêu quý nhất mất đi thì càng phải biết quý những tình cảm, những gì còn lại. Khi về nhà, cô đã ngồi cho con tra tấn lỗ tai. Con đã nói nhiều như con nhồng ăn ớt. Với một thằng nửa trẻ con, nửa người lớn như con thì rất thích nghe và kể chuyện ngày xưa mà. Con không chắc cô là người thích nghe, nhưng con có thể nói rằng cô luôn sẵn sàng mở lòng mình để người khác có thể tâm tình rồi tìm cách nâng đỡ những tâm trạng đang ngụp lặng trong buồn rầu một cách nào đó theo cách của cô. Như trường hợp của con chẳng hạn, chỉ có những trái tim yêu thương mới có thể hàn gắn được một trái tim đang tan vỡ. Lần con bệnh, viêm họng không nói được, vừa vào gặp cô đã nhanh đến nỗi chưa khoác áo lạnh mà chạy ra ngoài để lấy thuốc cho con. Thấy cô cầm lọ thuốc vào, vừa đi vừa run thì tự nhiên con cảm thấy bệnh đau họng chỉ còn một nửa. Nửa kia chuyển sang thành đau tim, con sợ cô bị bệnh, cô biết không? Cũng giống như khi con biết cô chưa đưa con cái mền vì sợ con bị lạnh, con đã lăn qua lăn lại không sao ngủ được. Vui vì có được một cái mền ấm áp, nhưng chắc là vui nhiều hơn vì có người nghĩ đến con trong cái mùa đông lạnh lẽo này. Ít ra thì dù có lạnh da lạnh thịt, nhưng trong lòng con được sưởi ấm bằng tình cảm vẫn hơn chứ. Phải chăng cơn gió lạnh lẽo vô tình bên ngoài không sao thắng được tấm lòng ấm áp bên trong? Còn lần mà anh em thiếu niên tụi con nhóm họp, con đã không có mặt được vì phải đi trả nợ trần gian. Con biết cô có Togo cho con tô cháo, con đã ngồi ăn trong sung sướng. Con cảm thấy không còn mệt nữa vì vui mà. Đôi khi con thấy là niềm vui có thể làm tan biến mệt mỏi. Đúng thật, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Sau khi gọi điện cho cô để cảm ơn, con cứ vừa ăn vừa cười. Ai không biết nhìn con chắc tưởng bị man. Con cười vì có lẽ no tim chứ không phải no bụng. Vui lắm chứ khi có cô vẫn nhớ đến con dù con không có mặt. Và cô lại đánh thêm một dấu ấn hình ảnh của cô vào trong trái tim con. Rồi một ngày nọ, ngày buồn không được báo trước, cô đã khóc. Hôm đó, lần đầu tiên con thấy cô khóc. Chưa bao giờ con thấy cô khóc cả. Phải mà chia ly xa cách, ai mà không buồn được cơ chứ. Thượng Đế đã thương con người khi Ngài tạo ra những giọt nước mắt của thương nhớ, nước mắt của cảm thông, chia sẻ. Khi một thiên thần nhỏ bé bỗng về bên Chúa, là khi nước mắt rơi trên đôi mắt của chị, của anh, của mọi người.
nhìn những người anh xung quanh con, những người đàn ông đã sống nửa đời người với bao đắng cay cuộc đời cũng rơi nước mắt. Con chợt nhận thấy rằng cuộc đời này quá ngắn ngủi để có thể hy vọng quá xa. Chỉ mong sao người đi có thể thanh thản, còn người ở lại luôn bình yên. Nhìn đôi mắt đỏ hoe đậm nước mắt của chị của cô, như muốn nhắn nhủ rằng hãy biết quý trọng, yêu thương nhau khi còn cơ hội bên nhau, để rồi ngày sau mỗi người có thể mang theo một ký ức đẹp cho riêng mình. Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất và in dấu lại trong trái tim của người khác. Ngày 11 tháng 5, mẹ nuôi ơi, mùa xuân đã đi được nửa đoạn đường rồi. Khi xuân ở đây cũng là lúc những tàn cây chuyển sang màu xanh tươi, màu xanh của hòa bình, hy vọng và nhất là màu của yêu thương. Cũng là khi bầu trời ríu rít tiếng chim mỗi sáng sớm, là lúc tận hưởng cái cảm giác gió thổi mát mẻ, nhẹ nhàng nhưng có thể làm rối cả tóc chúng ta, và gió lại thổi xào xạc những cành cây. Gió cứ thổi như muốn nói rằng con, đúng hơn là chúng con, yêu quý mẹ nuôi lắm. Mẹ biết con là người thẳng thắn mà, hãy cho phép con được thành thật trải lòng mình nhé. Ít nhất là cho ngày hôm nay, hãy cho phép con nói với mẹ những suy nghĩ của con sau quãng đường 1 năm 3 tháng kể từ khi con biết mẹ. Mẹ nuôi, cái ba lô trước kia tuy không có gì quý giá với con, nhưng bây giờ nhìn nó thật dễ thương. Mỗi khi bỏ đồ vào, con cứ sợ nó rách lại chỗ cũ. Con sợ không phải vì tiếc cái ba lô, mà sợ là mất đi công sức của từng đường chỉ mẹ đã ngồi may trước kia. Ai nói đồ cũ, đồ rách không có giá trị như mẹ nhỉ? Đồ tuy rách nhưng sẽ càng có giá trị nếu được khâu lại bằng tình cảm. Đối với con, giá trị món đồ không được đo bằng giá cả, mà được đo bởi ý nghĩa đằng sau món đồ đó, phải không mẹ? Con cũng muốn cảm ơn mẹ về bình hoa. Mẹ còn nhớ không, cái bình hoa mà con đã nhận được từ mẹ với tấm lòng luôn nghĩ về người khác. Ngày đó, khi con tìm thấy một bình hoa, thì không đẹp lắm, nhưng như vậy cũng là đủ với con. Thì sau đó một tuần, mẹ lại đưa con một bình khác. Mẹ bảo, mới kiếm được cái này đẹp hơn. Mẹ đã nghĩ đến con, nghĩ đến bạn con nên kiếm cho con, phải không mẹ? Bây giờ, mỗi sáng thức dậy, nhìn lên đầu giường, thấy hình, thấy bình hoa và thấy hoa, con lại dặn lòng phải biết yêu đời hơn, vì con hiểu rằng cuộc sống mình có ý nghĩa hơn nhiều khi biết yêu thương và được yêu thương. Mẹ nuôi ơi, con không chắc là hiểu được tâm trạng của mẹ, nhưng con cũng biết được cảm giác mất mát một cái gì yêu thương nó buồn như thế nào. Có lẽ sự đổ vỡ sẽ khiến người ta gắn bó hơn, còn sự xa cách khiến người ta hiểu được từng giây phút bên nhau quý giá biết chừng nào. Đã có nhiều lần con thấy mẹ một mình cặm cụi đứng nấu nướng, dọn dẹp để cái đám ăn thì như lính, quậy thì như yêu tinh tụi con có thể vui chơi thoải mái. Có những lúc con thấy mẹ với đôi mắt mệt mỏi sau giờ làm, nhất là với cái công việc cần phải dùng đôi mắt nhiều như công việc mẹ làm. Vậy mà mẹ chỉ khẽ nheo mắt, lau chùi cặp kiến rồi lại tiếp tục làm đồ cho chúng con. Cho dù áp lực công việc hay vì mệt mỏi, mẹ vẫn không lời than thở, không kêu tụi con phụ mẹ. Mẹ nuôi này, đừng làm hết mọi công việc một mình như thế mẹ nhé. Hãy để cho lũ nhóc tụi con có cơ hội phụ mẹ và bày tỏ tình cảm của tụi con đối với mẹ, dù chưa bao giờ nói ra và cũng không biết nói thế nào. Mẹ nuôi, mong sao mẹ hiểu rằng mẹ đã ở trong trái tim của mỗi một đứa chúng con, dù ở góc nào đi chăng nữa, nhưng con tin chắc sẽ mãi không thay đổi đâu. Hãy cho tụi con có cơ hội đi vào trái tim của mẹ, mẹ nhé. Chúng con muốn được trong một ngăn nào đó nơi trái tim mẹ, vì con biết rằng con ruột sẽ lớn lên trong bụng mẹ, còn con nuôi sẽ lớn lên trong tim mẹ, mãi mãi là như vậy. Thương mẹ nuôi nhiều, con nuôi.
Bài thơ rất là cảm động, không cách chi Khanh đọc rất là ngậm ngùi, mà nhà ngồi dưới kia cũng muốn rơi nước mắt. Để có một người thiếu niên nam sẽ tỏ tình với mẹ, xin mời Khoa.
Dạ, kính chào Hội Thánh. Thì cái này con có một vài câu để cảm tạ về tình hương của mẹ đối với con với biết bao năm nay, với lại tình thương mà mẹ đối với anh em tụi con. Và sau đây bốn tụi con có một cái bài hát để bày tỏ cái tình cảm mà chúng con không có lời nói nào để nói lên hết, nên chúng con mượn những lời bài hát này để bày tỏ là những lời mà chúng con muốn cảm ơn mẹ nhiều lắm. Dạ, cảm ơn.
Nãy tưởng có mình Khoa và lại thêm ba em nữa. Mẹ cảm ơn Tuấn Anh và thay mặt các người mẹ cảm ơn các em. Thật là đặc biệt. Và người kế tiếp và người cuối cùng sẽ là chị Lan Chi. Em mời chị Lan Chi lên có đôi lời để tỏ tình với người mẹ.
Kính thưa ông bà mục sư quản nhiệm, kính thưa hội thánh, con dâng lên lời cảm tạ Chúa. Cái điều trước tiên là Chúa cho con có một người mẹ, đó là điều mà con dâng lời cảm tạ Chúa. Cái điều kế tiếp con dâng lời cảm tạ Chúa là Chúa cho con được làm mẹ. Khi mà con được làm mẹ thì con mới hiểu được cái tình cảm của người cha người mẹ. Con cảm ơn Chúa là Chúa cho con có một người mẹ luôn luôn hết lòng vì con cái của mình, vì chồng, vì con, và đã dạy dỗ nuôi nấng cho con được trưởng thành. Con thấy rất là xúc động khi đứng đây để bày tỏ cái tình cảm của mình. Tuy người mẹ xa cách nửa vòng trái đất, nhưng mà lòng con vẫn luôn luôn nhớ đến mẹ con trong những lúc cầu nguyện. Và con cảm ơn Chúa là cách đây mấy ngày, chính Chúa Thánh Linh đã làm việc trong lòng của con. Tuy là hàng tuần con đều gọi điện về cho mẹ, nhưng mà lúc đó tự nhiên Chúa thúc giục cho con phải đi gọi điện thoại cho mẹ của con ngay. Con cảm ơn Chúa là con dò ý mẹ con để con muốn bày tỏ cái tình cảm của mẹ con, để muốn tặng cho mẹ con một món quà. Nhưng mà khi con mới vừa mở miệng thì mẹ con nói rằng mẹ không cần gì hết, chỉ cần vợ chồng con sống hạnh phúc, yêu thương nhau, các cháu khỏe mạnh. Và mẹ mới vừa cầu nguyện cho con xong, con rất là vui, vui vì thấy mẹ con cũng được trưởng thành từ khi chúng con ra đi. Và con cảm tạ ơn Chúa là những ngày tháng Chúa cho trước khi ra đi định cư ở đây, thì chú cho con có cơ hội được gần gũi với mẹ của con, và nấu những cái món ăn mà mẹ con thích. Điều đó con nghĩ rằng chú làm việc, chú đã làm cho đời sống con trưởng thành. Khi con trưởng thành thì con mới thấy được cái tình cảm của con dành cho cha mẹ. Và điều nữa con cảm ơn Chúa là Chúa cho con được làm con cái của Chúa. Và con càng kính sợ Chúa bao nhiêu thì con càng kính yêu cha mẹ của con bấy nhiêu. Con cảm ơn Chúa điều đó vì những lời trong Kinh Thánh mỗi ngày để dạy dỗ con. Và lời của Chúa luôn luôn nhắc nhở rằng dầu người mẹ có quen con, cho con mình bú như chăng nữa, nhưng mà Chúa sẽ không bao giờ quen con. Luôn luôn nhớ cái điều đó, và xin Chúa giúp cho con có sự trung tín với Chúa, trung thành với Chúa, để rồi khi mà kính yêu Chúa thì mình mới kính yêu cha mẹ, kính yêu những người khác. Con cảm ơn Chúa vì có được cái ngày lễ hôm nay. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Cảm ơn Hội Thánh.
Cảm ơn chị Chi và nguyện xin Chúa an ủi chị trong lúc những chị nhớ thương mẹ. Và có một số em thiếu niên, thiếu nhi gái muốn lên bày tỏ lòng biết ơn mẹ với bài hát là Nếu Chúa Là. Xin mời các em.
Con xin hát bài Nếu Chúa Là để tôn vinh Chúa và dâng tặng các bà mẹ.
Khanh lên hát tặng cho những bà mẹ một bài hát.
Tìm những đứa con giữa những cuộc đời tăm tối để cứu những đứa con. Xin tôn Chúa.